Kính chào quý khán giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành phát thanh mỗi chiều thứ sáu từ 2:15 đến 2:45 giờ California, tức là từ 4:15 đến 4:45 giờ Texas, trên làn sóng 96.7 FM tại Los Angeles và 1180 AM tại Houston. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình nói về tinh thần tha thứ trong hôn nhân.
Kính chào quý thính giả. Nhiều người trong chúng ta rất thích làm vườn, nhất là thích trồng hoa. Mỗi khi bắt đầu sang mùa xuân, thời tiết bớt lạnh là chúng ta đi mua hoa về trồng. Nếu muốn có một vườn hoa đẹp, dĩ nhiên là chúng ta phải tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, phải chăm sóc thường xuyên. Có người nói rằng hôn nhân cũng như một cái vườn hoa, chúng ta phải để nhiều thì giờ và công sức để vun xới và chăm sóc thì mới có những nụ hoa đẹp. Ngược lại, nếu chúng ta cứ bỏ mặc vườn hoa cho ngày tháng, cho mưa nắng bốn mùa, thì chẳng bao lâu cỏ dại và gai gốc sẽ mọc đầy và chúng ta không còn tìm được những nụ hoa xinh đẹp nữa. Sự so sánh này thật đúng. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho tình yêu và hôn nhân. Hôn nhân đó như một vườn hoa đẹp. Lúc đầu chúng ta chăm sóc khá kỹ lưỡng, nhưng điều đáng tiếc là dần dần, vì bận rộn với công kia việc nọ, chúng ta không chăm sóc vườn hoa nữa. Cuối cùng vườn hoa chỉ còn đầy cỏ dại mà thôi. Trong cuộc sống ở đây, chúng ta thường dễ bận rộn về những nhu cầu vật chất. Chúng ta lo mua cái này, sắm cái kia để thỏa đáp cho một nhu cầu hầu như là vô hạn. Sắm sửa rồi, chúng ta phải đi làm ngày đêm để trả những món nợ gây ra vì những sắm sửa đó. Cuối cùng, nhu cầu vật chất đã chiếm hết thì giờ và tâm trí chúng ta, khiến chúng ta không còn thì giờ để chăm sóc đời sống gia đình và tình cảm vợ chồng nữa. Đây là con đường nguy hiểm nhiều người đang lao vào mà không biết. Cầu xin Chúa thức tỉnh chúng ta, để chúng ta có thể dừng lại và đổi hướng hầu cứu vãn hạnh phúc gia đình. Như chúng tôi đã trình bày với quý thính giả trước đây, để có một gia đình hạnh phúc, hôn nhân của chúng ta phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó gồm những viên đá yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Những viên đá này cả vợ và chồng đều cần tìm kiếm, trau dồi và đem góp vào cuộc sống chung thì mới có kết quả. Trong những bài trước chúng tôi đã trình bày 6 yếu tố đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến yếu tố thứ 7, đó là tha thứ. Trong cuộc sống chung, vợ chồng không thể nào tránh được những lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Có khi là cố ý, nhưng thường chỉ là vô ý và vô tình mà thôi. Vì thế chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau. Có như thế không khí trong gia đình mới dễ chịu và nhẹ nhàng. Nhiều khi vợ chồng giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng. Nhưng khi giận, chúng ta dễ nói ra những lời không đẹp. Nếu chúng ta cứ ghi nhớ những lỗi lầm đó và không tha thứ cho nhau, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Và nếu tiếp tục không tha thứ nhau, thì những chuyện nhỏ đó sẽ đưa đến những bất hòa lớn hơn và có thể đưa đến những đổ vỡ không sao hàn gắn lại được. Thánh Kinh ghi lại rằng một ngày kia, ông Phi-e-rơ hỏi Chúa Cứu Thế: "Thưa Thầy, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Chúa đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Chúng ta thường nói sự bất quá tam, nghĩa là điều gì cũng chỉ 3 lần là quá nhiều rồi, không thể hơn nữa. Ví dụ, nếu ai nhờ vả hoặc làm phiền chúng ta, thì chỉ đến 3 lần là phải chấm dứt. Về sự tha thứ cũng vậy, nếu chúng ta tha thứ cho ai 3 lần là quá lắm rồi. Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa, thưa Chúa, con phải tha thứ cho anh em con đến 7 lần phải không? Có lẽ ông nghĩ như thế là quá tốt và rất là đáng khen. Nhưng Chúa cho biết chúng ta phải tha thứ nhau đến 70 lần 7. Nếu làm toán nhân thì con số đó là 490. Ai có thể tha thứ cho một người đến 490 lần? Khi trả lời như thế, Chúa không có ý rằng chúng ta phải ghi sổ xem đã tha thứ bao nhiêu lần và tính cho đến lần thứ 490 thì thôi. Nhưng Chúa hàm ý rằng chúng ta phải sống với nhau trong tinh thần tha thứ, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau. Có lẽ một số quý vị nghĩ, tha thứ mãi như thế thì làm sao sống nổi, vì mình sẽ bị lợi dụng và phải thiệt thòi suốt đời, nhất là nếu không may gặp phải ông chồng hay bà vợ không biết điều. Theo lời Kinh Thánh dạy, Chúa không bao giờ để chúng ta phải chịu đựng điều gì quá sức mình. Khi chúng ta sẵn sàng tha thứ cho vợ hay chồng mình, Chúa sẽ làm việc trong lòng người ấy, khiến người đó được cảm hóa, tự nhận biết lỗi lầm và sửa đổi. Trái lại, nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau, những buồn phiền nhỏ nhặt sẽ khiến đời sống mất vui, không khí gia đình trở nên nặng nề, căng thẳng. Thưa quý vị, đời sống chúng ta có quá nhiều căng thẳng và lo lắng. Căng thẳng ở sở, ở trường, trong mối quan hệ với người chung quanh. Nếu khi về với gia đình, chúng ta không xuề xòa, dễ dãi, không tha thứ cho nhau, thì sự căng thẳng trong tinh thần đó sẽ gia tăng và có thể khiến chúng ta buồn lo mà đau ốm. Có biết bao nhiêu gia đình vì vợ chồng không tha thứ cho nhau mà phải tan vỡ, hoặc phải sống trong buồn phiền suốt đời. Khi vợ chồng không tha thứ, nhưng cứ nhắc lại lỗi lầm của nhau, sẽ làm khổ nhau mãi. Dần dần giữa hai người sẽ có một bức tường vô hình, khiến hai người không thể xích lại gần nhau và yêu thương nhau như lúc ban đầu nữa. Có hai vợ chồng kia, ngay trong tháng đầu tiên chung sống với nhau, bà vợ lỡ nói một câu phê bình về cách ăn uống của chồng, khiến ông chồng bị chạm từ ái và giận lắm. Khi bà vợ biết điều đó thì hối hận và xin lỗi, nhưng ông chồng không tha thứ hoàn toàn. Cứ lâu lâu, nhất là khi bà vợ làm một lỗi lầm tương tự, là ông nhắc lại lời nói của vợ, khiến người vợ buồn và đâm ra dè dặt với chồng. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu đời và kinh nghiệm được sự tha thứ của Ngài, chúng ta sẽ có thể tha thứ người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy về vấn đề tha thứ như sau. Ông viết, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô viết, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Theo lời dạy này, chúng ta cần sống với nhau với lòng nhân từ và thương xót. Một người vợ, người chồng có lòng nhân từ và thương xót sẽ dễ dàng tha thứ cho người phối ngẫu. Khi chúng ta đã kinh nghiệm được ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ có thể tha thứ cho người khác. Tha thứ nghĩa là gì? Để định nghĩa tha thứ, có lẽ chúng ta nên nói đến những điều không hẳn là tha thứ, mà nhiều người vẫn nghĩ đó là tha thứ. Trước hết, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là cố gắng quên đi những điều đau buồn mà người khác đã nói hay đã gây ra cho mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bộ óc rất là đặc biệt. Khi có một điều gì xảy ra trong đời sống, nhất là những điều làm cho chúng ta đau buồn, thì trí óc chúng ta sẽ ghi nhớ, nhớ lâu và nhớ rõ. Vì thế chúng ta không thể nói rằng mình thật sự đã quên những điều đã xảy ra. Tha thứ không phải là quên điều đã xảy ra, nhưng tha thứ là dù còn nhớ, nhưng điều đó không còn ảnh hưởng gì đối với chúng ta nữa. Ví dụ, chúng ta vẫn còn nhớ một lần nào đó, mình bị người phối ngẫu nói vu hoặc chê trách nặng lời. Nhưng vì đã tha thứ cho người ấy rồi, nên tuy còn nhớ, chúng ta không buồn giận gì nữa. Có lẽ một số quý vị vẫn còn nhớ những điều không hay, không đẹp mà vợ hay chồng của mình đã có lần nói hay làm. Quý vị cũng nhớ phản ứng của mình lúc đó. Nhưng vì đã tha thứ rồi, quý vị không còn thấy buồn giận nữa. Thứ hai, tha thứ không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Có người bị vợ hay chồng làm cho đau buồn, nhưng cố gắng chịu đựng và tự nhủ rằng hãy kể như chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đây cũng không phải là tha thứ. Có một ông chồng kia gian díu với một người đàn bà trong sở. Khi vợ biết được, ông năn nỉ bà vợ, bảo bà hãy tha thứ cho ông và xem như chuyện đó đã không xảy ra. Đây là điều không ai có thể làm được, và cũng không phải là tha thứ. Khi một chuyện vui hay buồn đã xảy ra, chúng ta không thể kể như là chuyện đó đã không bao giờ có, vì chính trong lòng chúng ta biết điều đó đã thật sự xảy ra. Chúng ta không thể lừa dối lòng mình. Nếu khi một người có lỗi với chúng ta và chúng ta nói, thôi tôi bỏ qua và kể như chuyện đó không có, đó không phải là tha thứ. Hơn nữa, vì không dám đối diện với sự thật và không giải quyết vấn đề nhưng làm ngơ hay che lấp nó đi, chúng ta có thể vô tình cho người kia cơ hội để lầm lỗi nữa. Như vậy, tha thứ không phải là cố gắng không nhớ điều đã xảy ra, cũng không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tha thứ cũng không phải là dùng nước mắt hay cảm xúc che đậy sự buồn giận trong lòng. Tha thứ là hành động của trí óc, là một quyết định trong tâm trí, vì thế nó cụ thể và rõ ràng. Tha thứ không phải là một cảm xúc trong lòng. Nếu chúng ta dùng những cảm xúc khác hay mượn điều gì khác để che lấp điều đau buồn, hoặc cố gắng không nghĩ đến điều đó nữa để cho tâm hồn đỡ đau đớn, đó không phải là tha thứ. Có một ông chồng kia khi nổi giận, lỡ mắng vợ một câu nặng lời. Bà vợ bị tổn thương vì lời nói đó, nên giận chồng suốt mấy ngày. Ông chồng theo năn nỉ xin lỗi mãi, nhưng bà vợ chỉ khóc chứ không nói gì. Người vợ này không sẵn sàng tha thứ cho chồng, nhưng chỉ muốn khóc cho vơi đi niềm đau trong lòng. Khi chồng xin lỗi, bà nói, anh có lỗi gì đâu mà xin, em buồn quá thì em khóc cho vơi bớt vậy thôi. Nếu hai vợ chồng này không đối diện với thực tế, không giải quyết vấn đề và không tha thứ cho nhau, nhưng cứ lấy cảm xúc che đậy sự phiền giận, thì dần dần sẽ trở thành không thành thật với nhau và sẽ không tha thứ cho nhau được. Tha thứ cũng không phải là đòi hỏi, chờ đợi một thời gian. Có người khi vợ hay chồng làm lỗi rồi xin lỗi thì không tha thứ ngay, nhưng bảo phải chờ đợi ít lâu vì phải từ từ mới tha thứ được. Chúng ta đều nhận rằng thời gian là liều thuốc xoa dịu những niềm đau trong đời sống. Nhưng khi một người cần được ta tha thứ, ta nên tha thứ cho người đó ngay. Nếu chúng ta hẹn hay lần lữa để người đó phải chờ đợi, chứng tỏ chúng ta chưa sẵn sàng tha thứ. Khi lần lữa như vậy, chúng ta làm cho người kia thêm khổ tâm và kéo dài không khí nặng nề, khó thở giữa hai người. Khi cần tha thứ ai, chúng ta nên tha thứ ngay, vì nếu càng để lâu, càng có nhiều thì giờ suy nghĩ lỗi lầm của người đó, và chúng ta càng thấy khó tha thứ hơn. Khi vợ chồng có điều bất hòa với nhau, chúng ta cần xin lỗi, làm hòa và tha thứ nhau ngay trong ngày hôm đó, đừng để sang ngày khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Thưa quý vị, đời sống đầy dẫy những biến cố xảy đến một cách bất ngờ, chúng ta không biết ngày mai sẽ có gì xảy đến. Vì thế, khi có điều buồn giận nhau, hãy nhận lỗi, làm hòa và tha thứ cho nhau. Đừng đợi đến ngày mai.
Quý thính giả vừa nghe Minh Nguyên nói về tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Phần thứ hai của đề tài này sẽ được trình bày trong một lần phát thanh khác. Mời quý vị nhớ đón nghe. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin nói tiếp về tinh thần tha thứ trong hôn nhân.
Kính chào quý thính giả. Một ông chồng trẻ kia kể lại một kinh nghiệm như sau. Ngày hôm đó là kỷ niệm ngày cưới lần thứ sáu của hai vợ chồng. Sáng ra anh đi làm sớm như thường lệ. Vợ anh muốn dành cho chồng một sự ngạc nhiên thích thú, nên không nhắc gì về ngày đặc biệt đó. Đến sở, anh phải gặp người này, tiếp xúc với người kia, và lo giải quyết bao nhiêu công việc giống như những ngày khác. Dù mấy lần ghi ngày tháng trên giấy tờ, anh cũng không thấy ngày đó có gì đặc biệt cả. Vợ anh hôm đó cũng đi làm nhưng xin về sớm. Chị về nhà nấu một món ăn đặc biệt là món mà anh thích nhất. Khi nấu ăn xong, chị lấy bộ chén quà cưới mấy năm trước ra dùng. Chị đặt bàn, cắm hoa và để hai cây nến thật đẹp. Xong chị đem món quà đã gói và tấm thiệp mà chị đã chọn mấy tuần trước để sẵn trên bàn. Còn hai đứa con nhỏ đã được đem gửi ở nhà bà ngoại từ chiều. Khi đã dọn bàn và lo quà cáp xong xuôi, chị lấy chiếc áo cưới ra mặc và trang điểm thật đẹp để đón chồng về. Chị sung sướng khi nghĩ đến vẻ ngạc nhiên vui sướng của chồng và nghĩ chắc anh sẽ cảm động lắm. Nhưng chiều hôm đó ở sở có buổi họp. Buổi họp kéo dài đến 7 giờ mới xong. Khi họp xong mọi người đều đói nên rủ nhau đi ăn. Khi ăn uống xong ra về thì đã khoảng 9 giờ. Và khi anh chồng về đến nhà thì đã 10 giờ tối. Bước vào nhà, nhìn bàn ăn chưng dọn đẹp đẽ với hoa, nến, quà, thiệp, anh mới giật mình sực nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Anh vừa sững sờ vừa ân hận vì sự vô ý của mình. Anh bối rối không biết lấy lý do gì để bào chữa cho cái quên của mình đây. Anh không thể đổ lỗi cho công việc hay cho mấy người trong sở. Anh cũng không thể bảo là vì kẹt xe, vì như thế là nói dối. Sự kiện anh đi giờ này mới về mà không gọi về nhà, cũng không có thiệp hay quà trên tay, là bằng chứng rõ ràng về sự vô tình của anh. Anh nghĩ bây giờ chỉ còn một cách là nhận lỗi và xin lỗi vợ, chứ không thể biện bạch hay thanh minh gì nữa. Và anh chuẩn bị tinh thần để nghe vợ khóc lóc, kể lể và trách móc. Vào phòng anh thấy vợ đang nằm chứ chưa ngủ, anh đến xin lỗi. Nhưng may mắn cho anh, vợ anh là người không những nhiều tình cảm, nhưng cũng là người sẵn sàng tha thứ. Dù nói với hai hàng nước mắt, nhưng chị chỉ trách anh nhẹ nhàng, và rồi sẵn sàng tha thứ cho anh. Từ đó trở đi, người chồng trẻ không bao giờ quên ngày kỷ niệm ngày cưới. Tha thứ là yếu tố thật cần thiết để giữ cho gia đình hạnh phúc. Ngày nào vợ chồng còn sống bên nhau, ngày đó chúng ta còn cần tha thứ cho nhau. Kỳ trước chúng tôi có chia sẻ với quý vị rằng tha thứ không phải là cố gắng quên những điều đã xảy ra, cũng không phải là kể như điều đó đã không bao giờ xảy ra. Tha thứ cũng không phải là dùng nước mắt hay cảm xúc để che đậy sự buồn giận trong lòng. Tha thứ cũng không đòi hỏi người có lỗi chờ đợi một thời gian, nhưng là tha thứ ngay, vì chúng ta có thể không có cơ hội để tha thứ nhau nữa. Tha thứ cũng không phải là đòi hỏi người kia thay đổi, rồi mới tha thứ. Nếu chúng ta đòi hỏi người có lỗi thay đổi hoàn toàn, hoặc có một hành động nào đó chứng tỏ là đã thay đổi rồi chúng ta mới tha thứ, thì đó cũng không phải là tha thứ. Khi đòi hỏi như thế, chứng tỏ chúng ta thiếu lòng tin cậy, và chưa sẵn sàng tha thứ. Nếu một người đã nhận lỗi và bằng lòng xin lỗi, người đó đã có sự thay đổi trong lòng. Chúng ta cần tin cậy người đó và tha thứ cho người đó. Tha thứ cũng không phải là sau đó tránh nhau để không bị tổn thương nữa. Có nhiều người khi tha thứ lỗi lầm của vợ hay chồng rồi, thì tránh mặt nhau hoặc tránh giúp nhau để không va chạm với nhau nữa. Như thế cũng không phải là tha thứ. Có ông chồng kia muốn giúp vợ, nên một hôm đi làm về sớm vào bếp nấu ăn. Nhưng vì không biết nấu nên ông làm hỏng món ăn mà bà vợ đã chuẩn bị để nấu hôm đó. Bà vợ về thấy vậy bực mình và chê chồng. Ông chồng buồn và giận vô cùng vì thấy mình có ý tốt, muốn giúp, đã không được cảm ơn còn bị chê. Bà vợ sau đó hiểu được tâm tình của chồng nên xin lỗi. Ông chồng bảo ông không giận nữa, nhưng tự nhủ trong lòng là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ giúp vợ việc bếp núc nữa. Trong trường hợp này, ông chồng đó đã không thật sự tha thứ. Vì tha thứ là yếu tố tối quan trọng cho hạnh phúc gia đình, nên chúng ta phải luôn luôn sống với nhau trong tinh thần tha thứ. Không phải chỉ các ông cần tha thứ các bà, nhưng các bà cũng phải sống với chồng với lòng bao dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ. Nhiều khi phái nữ chúng ta cũng cần bỏ đi tính hay hờn dỗi, cầu nhau và giận lâu. Chúng ta cần tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Người vợ trong câu chuyện lúc nãy có quyền buồn giận và trách chồng. Bà có quyền khóc lóc kể lể cả đêm về công khó và nỗi thất vọng của mình, để ông chồng phải ân hận và cảm nhận sâu xa lỗi của ông. Bà cũng có thể tự nhủ rằng từ giờ trở đi sẽ không bao giờ làm gì đặc biệt để kỷ niệm ngày cưới nữa. Nhưng tất cả những điều đó không ích lợi gì. Nó chỉ làm cho người có lỗi thấy mình có lỗi nhiều hơn, và người phiền giận càng giận hơn. Và rồi giữa hai người sẽ có một sự ngăn cách nào đó. Lòng tha thứ trái lại xóa bỏ hết mặc cảm tội lỗi và lòng buồn giận, khiến vợ chồng hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ chồng không tha thứ cho nhau? Khi vợ chồng không tha thứ lỗi lầm cho nhau thì sẽ tiếp tục buồn giận nhau và dần dần sinh ra lòng cay đắng đối với nhau. Lòng cay đắng là một thứ thuốc độc nguy hiểm. Thuốc độc này làm hại người có lòng cay đắng và có thể giết chết tình yêu của hai vợ chồng. Người có lòng cay đắng là người ghi nhớ mãi những điều phiền giận trong lòng. Những phiền giận đó sẽ khiến ta mất ăn, mất ngủ, nhức đầu, đau bao tử, vân vân. Lòng cay đắng cũng có thể trở thành mối căm thù và khiến ta muốn làm một điều gì đó cho người kia bị thiệt thòi hay tổn thương mới hả giận. Thánh Kinh dạy, phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng khuyên, lúc trước anh em sống trong những nếp xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Qua hai lời khuyên trên, chúng ta thấy buồn giận và cay đắng dễ đưa đến những điều hung ác. Một tác giả khác trong Thánh Kinh Tân Ước thì khuyên, hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khác coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Ngoài ra theo lời Chúa dạy, nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Chúa Giêsu dạy, nếu các ngươi tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Và Chúa nhắc lại một lần nữa, nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Tha thứ là điều khó chứ không dễ. Người tha thứ thường phải trả một giá rất đắt. Lắm khi chúng ta phải quên mình, sẵn sàng chịu thiệt thòi, hoặc phải dẹp bỏ quyền lợi của mình để tha thứ cho người khác. Có bà vợ kia vì không nghe lời chồng, tự ý lấy tiền hùn hạp làm ăn với bạn, sau đó bị bạn lừa gạt nên mất một số tiền khá lớn. Người chồng biết được việc này thì giận vợ vô cùng vì người vợ có lỗi hoàn toàn. Nhưng khi thấy vợ thật lòng hối hận và xin lỗi, người chồng sẵn sàng tha thứ. Từ đó hai vợ chồng phải sống trong chật vật và phải thật cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc. Vì thật lòng tha thứ vợ, người chồng kia phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ông không phiền giận, cũng không nhắc lại lỗi lầm của vợ. Gương tha thứ cao đẹp nhất mà chúng ta phải học đòi là gương tha thứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chấp nhận cái chết nhục nhã và đau đớn trên cây thập tự để tha thứ tội lỗi chúng ta. Giá mà Chúa phải trả để tha thứ chúng ta là sự sống của Ngài. Nếu vì tha thứ mà chúng ta phải chịu đau đớn và thiệt thòi, là chúng ta đã noi gương Chúa và sống như Ngài đã sống. Kinh Thánh dạy, nếu anh em làm lành và nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúng ta thật sự tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta lấy lòng yêu thương, chấp nhận những thiệt hại mà người thân yêu đã gây ra cho mình, và sẵn sàng bỏ qua không bắt lỗi người đó. Tha thứ thật là chấp nhận người có lỗi, dù biết người đó đã làm một lỗi lầm không thể chấp nhận được. Tha thứ thật cũng có nghĩa là dù có quyền giận, nhưng ta không giận, có quyền trách, nhưng ta không trách móc hay phàn nàn. Tha thứ thật là khi một người có lỗi hoàn toàn, nhưng ta không nhắc đến lỗi lầm của người đó nữa. Chúng ta tha thứ vì biết rằng chính mình cũng có nhiều lỗi lầm và cũng cần được tha thứ. Người sẵn sàng tha thứ cho người khác là người đã kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa và là người có tình yêu của Chúa trong lòng. Người hay tha thứ sẽ gây dựng chứ không làm hỏng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, điều chúng ta không thể quên là vấn đề gì cũng phải có hai chiều, cả vợ lẫn chồng đều cần tha thứ cho nhau, chứ không phải chỉ một mình người vợ hay một mình người chồng phải hy sinh, tha thứ để giữ cho gia đình được êm ấm. Khi hai vợ chồng sống với nhau trong tinh thần tha thứ, tình yêu giữa hai người sẽ ngày càng bền vững. Mỗi lần buồn giận nhau rồi tha thứ cho nhau, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, thông cảm nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Khi chấp nhận lỗi lầm của nhau và sẵn sàng tha thứ nhau, chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường. Chúng ta không cho là mình đúng, là người hoàn toàn hay tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều bất toàn như nhau và cần giúp nhau sửa đổi để có thể trở nên người vợ, người chồng toàn hảo hơn. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời dạy sau đây trong Thánh Kinh. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy.
Quý thính giả vừa nghe Minh Nguyên nói về tinh thần tha thứ trong hôn nhân.
Yeah.